thì cứ tinh thần ấy, mò mệt đi liền sang cõi khác. Thì lúc bây giờ là chúng ta mất cái cơ hội giải thoát. Cho nên loài người thì có loài người có cơ hội giải thoát, mà phải cầu giải thoát ngay, bởi vì cái thân con người nó vô thường, dễ mất, khó được mà dễ mất. Cho nên phải vội vàng cấp tốc lời Phật tổ nhắc nhở chúng ta phải quan sát cái khổ của sáu đạo luân hồi, mà phải vội vàng ra cái cửa giải thoát, tức là ra cái cửa ải này. Mà tới lúc lâm chung thì khó khăn như thế đây, cho nên phải tập luyện thế nào. Điểm thứ nhất, chuyên niệm Phật để các tội báo nó tiêu đi, những cái chướng ngại này nó tan đi, thì lúc lâm chung mình mới niệm Phật được. Điểm thứ hai là mình phải niệm Phật nhiều để cho nó thành cái thói quen niệm Phật, để đến lúc khó khăn mình mới nhớ mà niệm Phật. Điểm thứ ba là phải tăng trưởng cái lòng tin, tăng trưởng cái lòng tin, thì đến cái lúc càng khổ chúng ta càng nhớ đến Phật, càng bị bức bách bao nhiêu, càng chứng nặng chúng ta lại càng nhớ đến Phật. Mà chỉ cần nhớ đến Phật là rơi vào cái nguyện lực của Phật là được giải thoát. Cũng như con người sách Phật các tổ cái ví dụ, cái kim nó nhỏ như thế, nhưng mà chúng ta đỏ xuống cái nước là nó chìm ngay. Cái kim nó hết sức nhỏ, nhưng đặt vào nước là sự rơi chìm ngay. Còn cái hòn đá là rất to mà rất nặng, nhưng mà nếu có cái thuyền chở thì có thể đi ra chỗ, đi lên bờ kia được. Thế thì chúng ta cũng thế, nói về phần tự lực của mình đấy, thì chỉ còn tơ hào cái tơ hào cái kiến hoặc hay tư hoặc là không thể nào mà lên ngôi thánh được. Còn một tơ hào cũng không được. Nhưng mà bây giờ đây nhờ cái nguyện lực của Phật cũng như cái thuyền này, thì cái tội báo của chúng ta dù là nặng như hòn đá, nhưng mà nhờ cái thuyền cho nên mình có thể đi qua được lưng bờ kia về cảnh giới Phật được. Thế cho nên chúng ta cần niệm Phật ngay bây giờ, mà cần tập cho được bất loạn. Còn loạn thì tức là hãy còn vướng mắc chuyện thế gian, cho nên phải đến bất loạn, tức là không còn bận gì đến thế gian nữa, thế thì mới bảo đảm cái sự đi qua được cái cửa hải này. Thanh nguyên, chúng ta phải hiểu rõ, tức con đọc rồi con nhận nghĩa từng câu. Đại thệ nguyện, trên đấy là một nghĩa, vậy con nhận xem cái câu này tổ nói cái gì đây. Ta phải hiểu rõ cái sức mạnh của lời nguyện của Phật A-di-đà, thì các nơi đều bảo chúng ta phải tin, mà sau đây tổ lại bảo rằng chúng ta phải hiểu rõ của Phật nó có sức mạnh, chứ còn cái nguyện của chúng ta nó hời hợt. Tại sao thế? Sao nguyện Phật thì lại có sức mạnh, mà nguyện của chúng mình ấy thì lại chẳng đâu vào đâu? Ngộ, ngài có nhất thiết chuẩn trí, có cái lực dục mạnh như thế. Như thầy vẫn nói chuyện như Đức Quán Thế Âm ở phần Phổ Môn đấy, ngàn xứ cần cầu ngàn xứ ứng, một ngàn nơi người ta cầu ngài, ngài đồng thời một lúc ngài ứng khắp cả một ngàn nơi để ngài cứu khổ. Đấy là cái lực dục mới ở Bồ Tát, ở Quán Đức Quán Thế Âm. Còn đây là lực dục của Đức Phật, thì cái khả năng của ngài lại còn phải hơn Bồ Tát nữa. Thế thì chúng ta phải nhận được thấy cái khả năng, cái sức mạnh của chư Phật. cái khả năng cứu khổ độ nạn cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ như thế để tin. Cho nên chúng ta rất phải khuyên tất cả chị em phải có lòng tin ở Phật, ở Bồ Tát. Chứ đừng nghe những các vị bây giờ người ta theo kiểu mới, người ta cứ bảo đạo Phật là tự lực thôi, không dùng đến sức mạnh của chư Phật chư Bồ Tát. Nói như thế thì thôi mỗi người một ý kiến, nhưng riêng thầy thì thầy nghĩ rằng đã thành Phật, nếu mà tu mà thành Phật để thành con người để vô dụng không ích gì cho ai thì tu để làm gì? Tu là để thành Phật, là để có cái năng lực mạnh như lời tổ dạy ở đây, để cứu khổ độ nạn, mà tiếp dẫn cho chúng sanh lên giải thoát, thì mới bỏ cái công tu mới thành Phật. Thế mà nếu Phật tu, Phật thành Phật rồi, mà Phật có cái sức mạnh giúp đỡ chúng ta, mà chúng ta lại cứ bảo rằng tôi không cần, cũng như đứa trẻ con còn chật chững biết đi, mà nó đã bảo rằng tôi không cần đến bố mẹ giúp đỡ, tôi tự lập được, thì như thế nó khôn hay nó dại? Như thế là khôn hay là dại? Cho nên thầy nghĩ chúng ta đừng dại, chúng ta tin cái bổn phận mình vẫn tận tình phải tu, tự lực mình phải tăng trưởng cái thiện căn phúc đức của mình đã đành. Nhưng mà tin rằng có mười phương chư Phật, có các vị Bồ Tát thánh hiền, các ngài đang hiện ở ngay khắp tư không đây, mà vẫn tận tình giúp đỡ chúng ta. Nếu chúng ta thành tâm thật lòng tu hành, còn nếu cái tâm chúng ta liếu láo thì dĩ nhiên là các ngài cũng thấy rõ, các ngài vẫn thương xót, nhưng mà các ngài không thể giúp đỡ được nếu chúng ta quay mặt đi. Nếu chúng ta cái tâm chúng ta tương ưng với các ngài thì các ngài mới có thể giúp được. Nhưng mà có sự giúp đỡ, mà sự giúp đỡ theo như ở đây nói không thể nghĩ bàn, nghĩa là chúng ta không thể ngờ được. Thì muốn hiểu thì chúng ta cứ xem phẩm khổ môn đấy, cái công năng của Đức Quán Thế Âm là như thế. Và nhân tiện đây, cô Hiếu Đức ở đây không nhỉ? Hiếu Đức kể chuyện về cái đức, ông ba của Hiếu Đức ngày xưa đó nhờ Đức Quán Thế Âm thế nào đó, ông kể cho cả lớp cùng nghe. Chính cô Hiếu Đức là con của cái vị đó, nói để cho cả chúng tin. Nói lớn lớn cái chuyện các con nó ngồi trước tại cầu thang, còn một số ngồi tận ngoài cầu thang. Nói lớn lớn cái chuyện các con nó ngồi trước tại cầu thang, còn một số ngồi tận ngoài cầu thang. Thầy
là ba con ngày xưa thì làm một trong chính phủ, là có làm báo, thì tự nhiên đến một ngày hôm đó thì đang ngồi nhà thì có xe đến đưa từ đấy bắt ba con về, bắt ba con thì không biết gì lý do gì, nhốt gần như là tù, nhưng mà cũng không có bị hành hạ gì hết, chỉ nhốt giam lỏng vào trong một căn phòng. Họ cũng đối xử rất là tốt, tử tế, cho ăn là đủ ba bữa cơm. Thì trong gia đình con thì rất là tin Phật, cho nên khi mà bố con bị bắt thì mẹ con ở nhà thì tiếp tục tin thủ môn cầu với con em, bởi vì họ không có cho liên lạc, không có cho tiếp tế hoặc là gặp mặt, họ nói đây là tù đặc biệt cho nên không có được gặp. Bố con ở trong tù thì cũng không biết làm gì hơn, cũng không hiểu mình bị tội gì, cho nên cũng không biết làm lúc nào, cả ngày ngồi trong tù thì chỉ biết nhập quan thân. Ngày hôm đó thì gần Tết, và cái việc sát Tết thì đêm hôm đó thì bố con nghe tiếng pháo nổ giao thừa, nhóm giao thừa khắp nơi, thì phụ ngồi phụ rất là nhớ nhà, bởi vì mẹ con lúc đó đang mang bầu tắt của tăng, cũng lo cho mẹ con với lại chúng con ở nhà, thì phụ tâm hồn mẹ con với anh là cũng quen, không còn nhớ giờ rất gì nữa hết. Cũng được nghe tiếng pháo nổ vang khắp xung quanh, cho nó một lúc đó tự nhiên thì cũng thấy nhưng tiếng pháo đi lặng và cũng không biết là giờ đó là khoảng mấy giờ đêm, nhưng mà cũng thấy xung quanh không khí im lặng hết rồi. Thì cũng cứ nhất tâm của mẹ não như vậy, đột nhiên thì cũng thấy trong cái phòng nó có một cái góc phòng, có một cái phản ánh sáng sáng rực từ từ sáng rực ra, và bố con nhìn thấy ở trong đó có hình ảnh một người nữ, cái hình ảnh giống một như là lúc con với ông mà bố con vẫn nhìn thấy một người nữ mặc áo trắng từ từ hiện ra và nói một câu rất là rõ. Nói là bố con không có tội, mà mình muốn tốt thì bố con sẽ được thả. Thì khi đó thì cũng lòng tin của bố con rất là mạnh, cho nên cứ nắm chắc trong đầu là mình muốn tốt được thả. Thì bố con cũng thấy từ từ ngày hiện ra ngày nói sau đó xong thì ngày lại từ từ biến mất. Rồi thì bố con nó tiếp tục nhận con với anh. Cũng thì ngủ quên như không biết gì hết, và đến mấy ngày hôm sau thì là bố con cũng tiếp tục cái tâm nguyện nghĩ rằng là được đã được thả cho Đức Phật báo cho biết như vậy. Thì đến tháng 4 thì bố con cứ sửa soạn sẵn hết, mặc quần áo đàng hoàng vô ngồi chờ. Thì sáng ra thì thấy mọi khi thì họ vẫn mang thức ăn vô cho bố con ăn sáng. Thì sáng hôm đó thì ông vẫn mang thức ăn vô. Ông mở cửa ra thì ông hỏi bố con là ông đang sửa soạn ông đi đâu. Thì bố con nói là có phải là đến thả tôi không. Thì họ nói là tại sao ông biết ông được thả, ai vào đây báo cho ông biết. Thì bố con nói là Phật báo cho tôi biết. Thì ông nói tròn mắt ông có thấy, nhưng mà ông bảo tại sao chỉ có mình tôi là cái người biết, chứ mà đầu tiên là tại sao ông lại biết trước tôi. Thì nói đến là mình đem thức ăn vô thì hóa ra là họ mở cửa thì họ thả bố con ra. Thì như vậy là con nó cũng ngạc nhiên lắm, và ông cũng không tin, nửa tin nửa ngờ. Đi theo bố con về ra xe rồi về thì trên dọc đường thì bố con có kể lại cái giấc mơ, không phải là mơ mà thấy việc đang như vậy ở trong tù. Thì con nó cũng tin, mà tin cũng không biết như là bố con, nó cũng tưởng là bố con nó
điều
hả? Dạ, thì ông cũng không ngờ, ông bảo chắc là có, ông đoán là chắc có người nào đó báo tin bố con biết thôi. Đến khi về đến nhà thì mẹ con cũng không ngờ, thì trưởng về đến nhà thì mẹ con mừng quá, thì bố biết thật thăm, thì bố con nói thôi đừng có thật thăm gì bộ hết, bây giờ tất cả nhà đi ra phố. Thì mẹ con hỏi ra phố để làm gì thì bố con không có nói. Đến khi ra phố thì cụ đi dạo suốt tất cả các cửa hiệu bán hình Phật. Thì đến cái hình đó thì cụ chỉ cụ bảo đây này, đến cái bà này bán hiện ra đã báo cho tôi biết là mình vốn tốt tôi được thả, bây giờ thỉnh cái việc này về thờ. Thì cái ảnh đó bố mẹ con thờ suốt thời gian còn nhỏ, mà bắt cho đến khi mà tôi chưa vào Nam thì cũng đang vào Nam. Và đến khi bố con mất rồi thì mẹ con đi tu thì cũng mang con đi Mỹ, thì hiện giờ con
thế là tôi biết cái chuyện rõ ràng. Đức Quán Thế Âm có ứng hiện để cứu khổ cho các Phật tử. Tịnh tuệ thì nếu có thằng nhớ thì nó tịnh tuệ, má và tịnh tuệ cũng có cái câu chuyện đi sự tương ưng cả. Có cả con nghe ai thì nhớ ai. Thế bây giờ con kể cái nguyên tiện đây, con kể chị em nghe. Chứ không phải chỉ đặc biệt có một gia đình sư cô hữu đức được Đức Quán Thế Âm cứu khổ. Nhưng mà đấy, ta nói là ngàn sứ cần cầu, ngàn sứ ưng, khắp các nơi cứ đây cầu nguyện thì cũng được cái sự giúp đỡ. Rồi con thịnh trẻ có nhớ con nói rõ lại, con nói lớn cho các em nghe.
Con đi học thì nó đang cần những cái đó, cái đó con đây được nghe bà cả thứ là đi đi đi
đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi
đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi ba con thì bị sốt rét nặng lắm, cho nên thầy ba phải làm người ta bỏ thuốc và đi rất thì trong khi đi rất thì người ta vẫn cho mình người ta lúc người ta nghe mà tay sắp tới tức là người ta sẽ nói là người ta chạy ba con sốt rét để lùi được cho các người ngoài nữa, cuối cùng ba con với mẹ con là đi sau cùng, thế người ta mang rồi cho hết rồi người ta nói thôi thật bực thì cũng chịu, thế con đang mang tới nơi là ta phải báo thì ba con với mẹ con có nhiều cái đường người ba con nó giống như sắt nên không có kết lại cho nên là con nó quay đến đến cái gốc cây đó nghỉ rồi thì là cũng có người quay lại đón, cho nên tới gốc cây nghỉ thì trong cái nghỉ rồi thì bỗng nhiên cái gì ba con thấy nó ở bên kia đường đó có cái bạch thỏ, có cái con thỏ đặc hành to mà nó đẹp lắm, các con thỏ trắng thì đẹp nó chạy sang nó mong lên nó đến cái ba con với mẹ con thì nghỉ trong một lần thở rằng như ba con thì lại nói đi tóm với nó thì đổi con trai với nhau học thế ba con với mẹ con ba con đang sốt rét vậy mà nghĩ ra cái ý vậy mà mẹ con cũng cũng chịu rồi hai người chuyển ra cái rừng thì lại tóm với nó nhưng mà nó lại suy nghĩ như thì nó chạy đấy cái mẹ con nó đang tiếp đuổi cái mẹ con ba con cũng mới chạy nhau đuổi qua khỏi bên đường cái đường trên lòng đất cũng rộng lắm thì qua khỏi bên đường đó thì nó có cái đường cây lớn thì nó chạy con hỏi nó cứ hút một trăm cái đường dây lớn đấy, thế ba con mới nói ba con xin vào bắt còn mẹ con ở ngoài thì nó xin ra đằng kia thì có ba con đường ấy con vào cái thì có những xe mà đi nó chạy thì nó lớn như thế, còn mất sao cái đường đó nó chạy được ra là người ta khi đó thì có những số nổ cái số dữ rồi lắm, ba con nói cái số gì là cái luôn gì đó thì ba con nói nó không chết còn đang chơi nó tới, thế là mẹ con sợ quá ba con nó hơi tươi tất cả vào cái bụi lại quên mất thở ra trên đường bụi con để tăng cái thở nhưng mà trong khi đó thì cho tay nó đói thì nó đói cuối cùng nó lại thành thì ba con lại có sợ quá thì con bụi thì con ăn cho nhiều có thành này nhưng tất cả những thằng chết là tại vì nó đói cái là cứ là nằm ngủ về khi đó là nghe tiếng tay nói cầm từ là thì sổ thì chẳng dữ lắm rồi có cả tiếng nghe nó hỏi thì cái ba con nó cũng nói được là tay nó
biết là ba mấy cái chú thỏ ấy là thế nào, nhưng mà cứ biết là khi không đang trong cái lúc tai nạn mà khi không là có mấy con thỏ nó lại cứ nhờn nhơ nó đánh lừa nó tới để cho mình bắt nó rồi nó lại để đưa đến cái chỗ được bình an, mà nếu mà cứ ngồi ở bên này thì tức là bị bắn hết cả rồi đó. Thế cho nên bà con thôi thì mình không biết lý do gì, mình không dám nói là đấy là Đức Quán Thế Âm hiện thân làm con thỏ để cứu mình hay không, nhưng mà cứ biết là oai thần của Đức Quán Thế Âm đã cảm cái chỗ sợ hãi và cầu nguyện của hai vợ chồng nhà này. Mà trong cái lúc đi cảm tư vừa ốm đau mà lại vừa nhiều cái khó khăn, cho nên cứ dọc đường vừa đi vừa niệm, cho nên cảm được cái nhân duyên để khiến cho nó tai qua nạn khỏi. Đấy thì đấy. Cho nên chị em cũng nên tận thực tâm, thật lòng tin tưởng có chúng ta là những người đang cầu học, và có Phật Đức Di Đà, Đức Quán Âm và những vị đã thành công. Cho nên các ngài có cái sự giúp đỡ thật sự, chứ không phải là cái chuyện người ta đọc điều trong lời Phật dạy ở trong phẩm Phổ Môn. Lời Phật dạy là đúng cái lực dụng của các Bồ Tát độ chúng sanh có sự thật. Bây giờ chỗ nào thì muốn xin trong chúng để chuyện ra trong chúng để chân thành cho cô nói tiếp. Thank you.
Nhưng
mà đi qua thì
sẽ
có
thì
được rồi, em được rồi bây giờ mà đi chỗ ba ngàn luôn. Thân tín và phát nguyện tức là tâm vô thượng Bồ Đề. Anh thấy chưa? Ở trang 85 sách thân tín và phát nguyện tức là tâm vô thượng Bồ Đề. Hễ tin sâu mà có phát nguyện, bởi vì tin mà không phát nguyện thì không phải là tin. Tin đã tin thì thế nào cũng phát nguyện, cho nên người có tin sâu và phát nguyện cầu vãng sanh, biết tin chắc ở bên cõi cực lạc bình an, cõi này thì khổ nạn, đã tin thì thế nào cũng phát nguyện cầu vãng sanh. Cho nên hệ tin sâu và phát nguyện, đó là tâm vô thượng Bồ Đề. Thì con thế nào gọi là tâm vô thượng Bồ Đề? À, mà vô thượng Bồ Đề là gì? Cũng cùng cực, không có còn gì hơn nữa, tức là thành Phật. Vậy thì phát tâm vô thượng Bồ Đề, tức là phát tâm làm gì? Trên cầu thành Phật, dưới độ cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Người ta nói người phát tâm Bồ Đề tức là trên thì cầu để cho chính mình thành Phật, mà dưới thì mình cầu một khi mình được giác tỉnh và đem cái sự giác tỉnh giáo hóa cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Thế thì như thế gọi là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thế bây giờ cái người tin sâu và phát nguyện cầu vãng sanh lại chính là cái người phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thì con chỉ cái chỗ ra, tin sâu là con tin cõi cực lạc có thật, Đức Phật A Di Đà có thật đang tiếp dẫn cho chúng ta. Đã. Con tin sâu rồi con phát nguyện con về cái cõi ấy, thì làm sao lại nói là những cái người phát nguyện về cõi cực lạc là người phát tâm vô thượng Bồ Đề, trên cầu thành Phật với độ chúng sanh. Bởi vì Đức Phật Ngài hứa là ai về cõi ấy thì được chuyên tu rồi một đời sẽ thành Phật, cho nên cầu sanh vãng sanh về cõi Phật A Di Đà, tức là cầu sang bên để học tu để thành Phật. Mà một khi đã thành Phật rồi thì sẽ giáo hóa tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Thế cho nên phát nguyện cầu về cõi Phật A Di Đà tức là phát nguyện tự mình thành Phật rồi độ cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật. Con nói tiếp, tín và nguyện có nghĩa là thế nào? Nam là cái gì? Thì dùng những cái kinh chỉ nam ở dưới ngoài biển mông mênh trên trời dưới nước, không biết thiên hướng nào cả, cho nên mình, cho nên phải có cái kinh chỉ nam để tìm được phương nam. Khi biết được phương nam ở đâu thì tìm được ra phương đông tây nam bắc để hướng dẫn cái con tàu đi cho nó khỏi bị lạc đường. Thế bây giờ chúng ta cầu về tịnh độ thì dùng cái tín và nguyện làm kinh chỉ nam, nghĩa là thế nào? Nếu mà tín và nguyện có cái lòng tin rồi lại phát nguyện cầu vãng sanh thì thế nào chúng ta cũng đi thẳng về tịnh độ. Niệm Phật mà có lòng tin và nguyện vãng sanh thì chúng ta đi thẳng về tịnh độ. Còn nếu niệm Phật để cầu được may mắn, niệm Phật để cầu tiêu tai giải nạn thôi, thì chúng ta có được vãng sanh không? Cái nguyện thì mới được vãng sanh. Cho nên cái nguyện này là cái kim chỉ nam đưa chúng ta thẳng về tịnh độ. Niệm cái ít quá thế mà cũng được vãng sanh. Niệm cuối cùng là cái quan hệ nhất là cái niệm, chỉ cần một niệm thôi, nhưng mà cái niệm cuối cùng ngay cái lúc cái thần thức nó thoát cái xác này, lúc bây giờ nó niệm về cõi nào là nó đi về cõi ấy, nếu nó niệm tham thì nó đi làm phụ quỷ đói, nếu nó niệm sân thì nó đi làm đám rết, nếu nó niệm Phật thì nó đi về với Phật. Cho nên quan hệ nhất là cái niệm cuối cùng. Nhưng mà cái niệm cuối cùng nó khó lắm, cho nên là thường là cần phải 10 niệm trước để dẫn đến cái niệm cuối cùng nó mới vẫn còn là niệm Phật. Chứ bất chợt một niệm không có gì mong manh hơn, cho nên khó khăn vô cùng. Không có tín nguyện, dù niệm khít khịt như tường vách, nghĩa là bất loạn chăng nữa, nhất tâm bất loạn chăng nữa, nếu có tín có nguyện cầu vãng sanh thì mới được vãng sanh. Còn nếu chỉ định tâm niệm Phật để trừ vọng tưởng, để định cái tinh thần thì được an định tinh thần, cũng được phước đức chứ không phải không, cũng được phước đức, cũng tiêu tội, nhưng mà vì không phát nguyện vãng sanh cho nên không có chuyện vãng sanh. Kinh Đại Bản A Di Đà có nói tiếp một câu, Di Đà kinh chúng mình gọi là tiểu bản, kinh A Di Đà chúng mình học thì gọi là tiểu bản A Di Đà. Còn kinh Vô Lượng Thọ nói về cái sự tu hành của Đức Phật A Di Đà đó, thì kinh ấy gọi là Đại Bản A Di Đà, bởi vì trong kinh ấy nói về sự tu của Đức Phật A Di Đà khi ngài phát 48 nguyện và ngài thực hiện 48 nguyện ấy, tất cả những cái công hạnh của ngài thực hiện để thành tựu được cõi tịnh độ. Ngài là người xây dựng cõi tịnh độ, cõi cực lạc, cho nên cái công hạnh không, người ta gọi là hùng vĩ không thể nghĩ bàn. Còn chúng mình bây giờ làm niệm Phật sang ở tại hưởng cái niệm của ngài ở tại cõi cực lạc để tu, mà từ sau này mới thành Phật. Cho nên cái việc chúng ta làm thì nhàn nhã, thì việc niệm Phật tất cả công lao ngài đã được gánh vác hết, chúng ta chỉ việc niệm danh hiệu ngài, nguyên cái niệm của ngài, chúng ta về đến cõi ngài để học và tu từ thành Phật. Còn chính Đức Di Đà là người thành lập cái cõi cực lạc, từ cái lúc phát nguyện mà cho đến bây giờ thành công, không biết bao nhiêu công lao mà kể, cho nên gọi là Đại Bản. Thành sẽ ta là lập hạnh, ngã cái nhân vô thượng, từ 43 chỗ lập hạnh và của kinh đang của con là đang thật lại cái gì thầy lâm chung tâm không điên đảo, nghĩa là thế nào không điên đảo, vẫn có một lòng tín nguyện cầu sanh tịnh độ. Đây ở đây Đức Phật dạy về cõi cực lạc, rồi Phật lập hạnh, nghĩa là dạy chúng ta cái phương pháp tu hành để được vãng sanh. Thì cái phương pháp ấy là niệm từ một ngày đến bảy ngày, nghĩa là niệm tự nhiều ít không tính, mà chỉ tính ở cái chỗ nhất tâm bất loạn. Và quan hệ là lúc lâm từ giờ phát nguyện cho đến giờ lâm chung không có thay đổi, vẫn cứ bền bỉ một cái chí nguyện cầu vãng sanh. Chúng ta trở về trang 85 giới châu. Thượng là cái gì? Thi là cái gì? Con đọc cái đoạn văn ở trong kinh đấy. Vậy chỉ cái nhân vô thượng, cái đoạn văn ở trong kinh vừa mới đọc xong đấy, chỉ cái phương pháp, cái phương pháp để được vãng sanh, cái phương pháp, cái nhân vô thượng. Mà làm sao cái việc niệm Phật lại gọi là gọi là vô thượng, rõ vô thượng. Tâm chúng ta thì vốn cái tâm mình là tánh Phật rồi, nhưng hàng ngày nếu nó nghĩ ác thì nó thành tâm ác, nếu nó nghĩ thiện thì nó thành tâm thiện. Bây giờ nó nghĩ đến Phật thì tức là không có còn cái thiện nào cao hơn nữa, không còn cái tốt đẹp nào hơn nữa, cho nên gọi là cái nhân vô thượng. Để khuyên người ta cầu cái quả vô thượng quả vô thượng là quả gì? Thanh mà lại gọi là câu quả Phật, tức là sẽ thành Phật. Giới chậm xét đó, thế nào gọi là thiện căn? Cái gì là cái gốc lành ở đây? Căn, Đức Phật này đã dạy chúng mình về ngũ căn, ngũ lực, thì cái ấy là thiện căn. Vậy thì thế nào là ngũ căn, ngũ lực? Tiến niệm định tuệ mà lại thành là gọi là thiện căn. Ở khỏi Sa Bà này, cái nơi nương tựa duy nhất là ngôi Tam Bảo. Thế cho nên nếu mà chúng ta muốn có được lòng tin, có được lòng tin vững mạnh, thì đó là chúng ta có cái duyên lớn với ngôi Tam Bảo. Chúng ta có nơi nương tựa để tiến lên con đường vô tận, con đường giác tỉnh, con đường thiện lành vô tận. Thế cho nên cái lòng tin là cái gốc gọi là thiện căn, tức là cái tâm lành để mở ra tất cả những các công đức lớn về sau. Cái tâm bồ đề là thiện căn, con chỉ cho thầy cái chỗ đó. Bồ đề, anh chỉ phát tâm bồ đề. Thế nào gọi là tâm bồ đề? Phát dễ hóa độ chúng sanh, cái thế gọi là phát tâm bồ đề. Thế thì vậy thì trên cầu Phật pháp dễ độ chúng sanh, thì như thế cái tâm lành ấy, cái thiện lành ấy, đó là cái gốc của tất cả công đức về sau. Cho nên gọi tâm bồ đề là thiện căn, là cái nhân thân thiết. Thế nào gọi là cái nhân thân thiết? Đối với cái chữ thơ, cái chữ, tức là xa, đối với cái chữ xa xôi, đây là thân thiết, tức là gần cận ngay bên cạnh mình. Vậy thế nào là tâm bồ đề là cái nhân thân thiết? Bồ đề, tâm bồ đề là của ai? Vậy thì nó có thân thiết với mình không? Nó ở ngay mình, còn cái gì thân thiết hơn nữa? Thế là thiện căn, là cái nhân thân thiết. Bây giờ làm sao con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tín nguyện niệm Phật, lại gọi là cái tâm bồ đề thiện căn thân thiết? Tin, tin cái gì? Tin cái cõi Ta Bà này, những cái mơ uế, cái tâm mơ uế cho nên có cái quả báo xấu khổ. Tin cõi Cực Lạc là nơi thanh tịnh, được cái quả báo lành, được cái quả báo thánh thiện. Tin rồi lại phát nguyện, rồi lại thực hành đi về cõi Cực Lạc, niệm Phật là đi về cõi Cực Lạc. Như vậy thì cái tâm ấy có phải là cái tâm cầu giác tỉnh không? Cái tâm ấy là một tâm thiết tha cầu giác tỉnh. Thế cho nên cái tâm ấy gọi là tâm bồ đề. Mà cái sự thiết tha chánh ác làm lành này là gọi là thiện căn. Mà từ trong đáy lòng mình tận tình cầu Phật phát nguyện, cho nên gọi là thân thiết. Thế cho nên có nhiều thiện căn. Nguyện châu rồi thiện tú, bố thí thì với, bây giờ là cái duyên. Nếu mà con cầu vãng sanh về cõi Phật, phát tâm thì là cái nhân. Nhưng mà nếu mà thêm phước đức, thêm bố thí thì giới, thêm những các thứ công hạnh lành, thì cái việc tu của mình nó được trợ duyên tốt đẹp. Còn nếu mà không có phước đức mà lại còn làm những các cái duyên xấu, thì tức là cái việc của mình nó sẽ bị trở ngại. Cho nên phước đức là cái duyên, mà cái tâm bồ đề là cái nhân. Giác là các thánh, mà sao con được bảo các ngài thiện căn bồ đề ít lắm? Thánh nhưng mà thánh tiểu thừa, cho nên các ngài chưa học đến cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên cái sự giác tỉnh về Đại Thừa cái này chưa có. Vì vậy ở đây gọi là ít lắm. Các ngài chỉ có cái thiện căn là các ngài giải thoát được những cái kiến hoặc tư hoặc, những các cái lầm mê ở trong cõi luân hồi thôi. Thế các ngài chưa học đến cái chân tâm bản tánh. Thế còn cõi nhân thiên tu phước nghiệp hữu lậu là thế nào? Hãy còn lọt vào cái đường sanh tử. Con cho cái thí dụ, người ta làm phước như là làm chùa, đúc chuông, tin kinh, cúng dường tăng ni, người ta làm phước rất nhiều. Nhưng mà trong cái khi làm phước ấy, thì cái tâm vẫn còn tham, còn sân. Đây nói tham sân si mạn nghi tà kiến. Thế cho nên tuy là có được hưởng phước nhưng mà vẫn có cái sự đọa lạc. Vì vậy cái phước đức ít lắm. Xin nói tiếp nghiêm túc mà cái chuyện căn lại rất nhiều. Tức là từ năm cái gốc về cái chuyện căn con phải đủ hết tín tiến niệm định tuệ. Thế cho nên mỗi một niệm Phật đủ cả tất cả các cái thiện căn. Thế còn làm sao niệm Phật con lại phước đức rất nhiều? Cái tâm cầu nguyện nghĩa là cái tâm mong cho tất cả mọi người được giải thoát, được an vui. Cho nên cái tâm ấy là cục là cái tâm phước đức, tức là con bá thí cái sự an lành cho mọi người. Không biết bàn của các ngài cái câu cuối của con làm sao nghe không rõ. Ánh sáng thì có ánh sáng, nhưng mà ánh sáng này là của tiểu thừa, quang minh của tiểu thừa, chứ không phải là nhận được cái tánh bồ đề của mình. Nhập niết bàn là chỉ là cái định lực mà hàng dẹp sạch được cái niết bàn. Các ngài cũng là giỏi lắm, các ngài đã dẹp sạch không còn một tơ hào nào cái tham sân si mạn nghi tà kiến. Các ngài hoàn toàn thanh tịnh thì các ngài mới chứng quả a la hán, mới thoát được cái luân hồi sanh tử. Có thể là cái trí vô cùng, nhưng mà đối với Đại Thừa thì các ngài lại chưa biết trí này. Mà các ngài chưa biết gì đến cái chân tâm bản tánh cả. Thế thì làm sao mà nói chuyện phát tâm Bồ Đề?
Phật xưa lời thề tỏ tường, 48 nguyện dẫn đường chúng sanh, nguyện rằng ai phát lòng lành, được ra bảo vật để dành các nguyên. Thiền nam tín nữ mọi người, chỉ thành tượng Phật niệm người tiến ra, ta không rước vợ nước ta, thề không làm Phật chắc là không sai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô có duyên tượng Phật sống dai vô cùng, lời thề điện rộng minh mông, nhờ ơn Đức Phật phát vòng trần lao, tội mòn như đã mài dao, phước lành thêm lớn càng cao càng dài, cầu cho con thạc biết ngày, biết giờ, biết tắc, biết rày tẩm linh. Nam mô A Di Đà Phật. lòng không chiều đến chuyện tình thế gian, cầu cho thần thức nhẹ nhàng, y như thiền định họ bàn phật sư. Đài vàng tay Phật bưng chờ, các vị Bồ Tát bây giờ đứng trong. Rước con thiệp đã nên đông,